Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Lê Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022. Sau khi đính hôn, Andy Tài Ngọc Huỳnh quyết định đến Ukraine để tham gia chiến đấu cùng quân đội ở đây chống lại các lực lượng của Nga. Đó là một quyết định khiến gia đình của vị hôn thê của anh lo sợ nhưng vẫn ủng hộ.
We all and especially Joy wanted to ask him to stay here and stay safe, but we couldn't ask Andy to be less than he is.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của Việt Hùng về việc người dân Mỹ háo hức chuẩn bị cho ngày lễ Quốc khánh. Ngoài ra, chúng tôi còn có tường trình về cuộc gặp của Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ với giới vận động tự do tôn giáo Việt Nam. Tiếp theo là phân tích về lý do tại sao đạo luật kiểm soát súng đạn mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua chỉ là hình thức. Và cuối cùng là phân tích về việc liệu khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đưa cả Nga và Trung Quốc vào tầm ngắm có phải là một chiến lược tốt hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vào thời điểm này, hình ảnh rộn ràng của ngày lễ Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7 đã tràn ngập khắp các khu phố và trung tâm thương mại ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Rất nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần đi tìm mua cho mình những bộ trang phục mang hình ảnh lá quốc kỳ Mỹ để đem ra mặc vào đúng ngày lễ độc lập, ngày lễ mà người dân Mỹ mong chờ hàng năm. Nick Anderson có một quầy hàng bán pháo hoa và quầy hàng của anh đã mở cửa được khoảng 2 tuần nay. Mỗi dịp cuối tuần, anh thường phục vụ khoảng trên dưới 100 khách hàng tới tìm mua các loại pháo hoa yêu thích cho gia đình nhân dịp Quốc khánh đang tới gần. Nick Anderson, một người bán pháo hoa nói:
Hiện tại như thế này vẫn là tương đối chậm, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi thì khách hàng ngày càng đông và sẽ tới mua dồn dập vào khoảng từ 2 đến 3 ngày trước lễ Quốc khánh. Các gia đình còn có thể tìm mua pháo hoa ở rất nhiều khu chợ và cửa tiệm khác nhau. Vì thế, có thể nói kinh doanh pháo hoa dịp lễ Quốc khánh ở Mỹ là một công việc rất cạnh tranh. Nhân dịp lễ Quốc khánh, các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ ở Mỹ cũng thường đưa ra rất nhiều chương trình giảm giá và khuyến mãi hấp dẫn khác nhau. Vì thế, bên cạnh việc đi chơi xa, nghỉ ngơi thư giãn, tranh thủ gặp gỡ bạn bè và người thân, thì việc đi mua sắm dịp này cũng là thú vui của không ít người. Nick cho biết do ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ hai, nên dịp cuối tuần tới đây sẽ là những ngày đặc biệt bận rộn của anh, vì khách hàng thường không muốn mua sớm và lưu trữ pháo hoa trong nhà, dễ dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Nick Anderson cũng cho biết thêm:
Khách hàng đang ngày một đông dần lên trong những ngày gần đây. Thường thì vào dịp giáp lễ Quốc khánh, quầy hàng của tôi đạt doanh thu từ 4 cho tới 5.000 đô la mỗi ngày. Kết hợp với 2 ngày cuối tuần, người dân Mỹ sẽ có 3 ngày nghỉ lễ để mừng Quốc khánh năm nay. Nhiều gia đình ở khu vực thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi chơi xa bắt đầu từ chiều thứ Sáu. Trong khi đó, không ít người từ các nơi khác đang đổ về khu vực thủ đô để thăm thú, vui chơi và mua sắm trong khi chờ đợi màn bắn pháo hoa hoành tráng hàng năm bắt đầu lúc 9 giờ tối tại khu vực Quảng trường Quốc gia, trung tâm thủ đô Washington DC.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Rashad Hussain vừa có cuộc gặp với giới vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam. Ông cam kết đồng hành với họ và kêu gọi Hà Nội cho phép mọi người dân có quyền thực hành tự do tín ngưỡng, đồng thời hối thúc chính quyền Việt Nam trả lại đất tôn giáo đã tịch thu. Đại sứ Hussain viết trên Twitter sau cuộc gặp hôm 28 tháng 6 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Rất vinh dự được gặp gỡ nhóm những người ủng hộ tự do tôn giáo dũng cảm và đa dạng này từ Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022. Chúng tôi đồng hành với họ và hối thúc chính phủ Việt Nam cho phép tất cả mọi người được thực hành đức tin của mình một cách tự do, trả tự do cho những người bị cầm tù và trả lại tài sản bị tịch thu. Người phụ trách tự do tôn giáo của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết thêm. Chánh trị sự Nguyễn Xuân Mai, một chức việc bàn trị sự Vĩnh Long của Đạo Cao Đài Chân Truyền 1926, cho VOA biết sau cuộc gặp với đại sứ Hassan.
Tôi là chính sự Nguyễn Xuân Mai, từ Việt Nam sang để nói lên cái tiếng nói tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì hôm qua là rất là hân hạnh và vinh dự để họp với ngài đại sứ tự do tôn giáo toàn cầu là Resta Hussein. Thì mỗi người trình bày theo cái quan điểm của mỗi cái tôn giáo, thì trong đó cái tôn giáo cao đài của bên Việt Nam thì trình bày là cái sự bất hại và cái sự đàn áp của chính quyền Việt Nam đã không tôn trọng cái vấn đề ký công ước quốc tế là điều 18 của Liên Hợp Quốc, đã biết cái vấn đề này tại Việt Nam, và ông sẽ quan tâm tới là ông sẽ sẵn sàng để đi theo dõi cái tình trạng hiện trạng của cái sinh hoạt tôn giáo của Đạo Cao Đài tại Việt Nam, và ông sẽ hỗ trợ và gắn kết với nhau để mà cho những cái tín đồ Cao Đài có thể thực thi nguyện vọng là cái sẽ là có cái tương lai là phục hồi cơ đạo của bên Đạo Cao Đài, đó là phục hồi hành chánh và tôn giáo và vấn đề đòi lại những cái cơ ngơi đã mất, đã bị chính quyền chống lưng cho chi phái 97 chiếm dụng 44 năm nay.
Bà Nguyễn Xuân Mai là một tín đồ Cao Đài trung kiên và dày dạn kinh nghiệm, với nhiều năm vận động trong và ngoài nước để lấy lại quyền hành đạo của tín đồ Đạo Cao Đài Chân Truyền 1926, do bị cho là đã rơi vào tay của hệ phái Cao Đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn. Bà Mai cho VOA biết, cũng chính vì sự lên tiếng của bà bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh trước đây. VOA đã liên lạc Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh thuộc hệ phái 1997, yêu cầu bình luận về các phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi. Vào tháng 5 2021, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cập đến sự khác biệt giữa hệ phái Cao Đài 1926 với hệ phái Cao Đài 1997. Theo đó, hệ phái được nhà nước hậu thuẫn đã phá rối các nghi lễ tôn giáo của tín đồ không được thừa nhận. Cuộc gặp hôm 28 tháng 6 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một phần trong các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 ở thủ đô Washington với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế. Trao đổi với VOA, Mục sư Aga ở bang North Carolina thuộc Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên cho biết về các mục tiêu của phái đoàn của ông trong các sự kiện này, nổi bật là buổi tuần hành hôm 28 tháng 6 trước Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ hội luận về tự do tôn giáo và gặp gỡ giới chức Hoa Kỳ.
Phái đoàn chúng tôi là mục tiêu, chúng tôi là vận động để mà thứ nhất là kêu gọi coi như là các cái tổ chức nhân quyền trên thế giới với lại chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Liên Hiệp Quốc để mà trả tự do tức khác cho là thầy truyền đạo Y Bung Giá với lại mục sư Yzit, lên tiếng cái vấn đề mà chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục coi như là đàn áp coi như là Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên của chúng tôi ở tại Tây Nguyên Việt Nam, phải lên tiếng để mà cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền trên thế giới để họ có thể gây áp lực với chính phủ Việt Nam để chính phủ Việt Nam phải thực thi những cái quyền tự do tôn giáo của người dân mà không phải bị đàn áp nữa.
Lễ sanh hương muội một chức sắc tại Thánh thất Cao Đài Mountain View ở thành phố Dallas, bang Texas, người cũng có mặt trong cuộc gặp với đại sứ Hudson, nêu kỳ vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ thay đổi để người dân có được tự do tôn giáo.
Thì bao nhiêu người cả thế giới đều lên tiếng, tôi hy vọng rằng họ sẽ thay đổi và họ sẽ gì dân tộc chúng nòi, họ sẽ thay đổi để cho có cái tự do tôn giáo cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ việc đàn áp tôn giáo và thường xuyên phát biểu rằng chính quyền đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân. Vào đầu tháng 6 2022, tại thành phố Los Angeles, bang California, đại sứ Hussein cũng có cuộc gặp với các vị đại diện tôn giáo Việt Nam hải ngoại về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo đó, các đại diện kêu gọi nhà ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy chính phủ Mỹ để có những biện pháp giúp đỡ hàng triệu người muốn được tự do tôn giáo, theo báo Người Việt. Ông Hussein được bổ nhiệm làm đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ vào tháng Giêng 2022, là cố vấn chính cho Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn cho Tổng thống về các điều kiện và chính sách tự do tôn giáo. Ông lãnh đạo các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm theo dõi các vụ lạm dụng, bắt bớ và phân biệt đối xử tự do tôn giáo trên toàn thế giới.
cần nâng độ tuổi được phép sở hữu súng, cấm các loại súng có độ sát thương cao và nhất là phải nâng cao trách nhiệm của người sử dụng súng. Một cư dân gốc Việt ở California theo dõi vấn đề này nói với VOA và chỉ trích đạo luật kiểm soát súng đạn mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua chỉ là hình thức. Dự luật về kiểm soát súng đạn đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 23 tháng 6 với tỷ lệ 234-193, chỉ một ngày sau khi nó được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 65-33, với 15 thượng nghị sĩ Cộng hòa hòa cùng toàn bộ 50 đồng nghiệp Dân chủ ủng hộ dự luật. Dự luật đưa ra những biện pháp kiểm soát súng đạn ở mức độ khiêm tốn nhất, bao gồm khuyến khích các bang không cho những người được coi là nguy hiểm được giữ súng và thắt chặt kiểm tra nhân thân đối với người mua súng có tiền án bạo lực gia đình hoặc phạm tội nặng khi còn là trẻ vị thành niên. Đây là đạo luật kiểm soát súng quan trọng đầu tiên được thông qua trong 3 thập kỷ tại một quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng trên đầu người cao nhất thế giới và số vụ xả súng hàng loạt hàng năm nhiều nhất trong số các nước giàu. Trong lúc Mỹ vừa rúng động với vụ xả súng vào trường tiểu học Uvalde, bang Texas, làm thiệt mạng 19 học sinh và 2 giáo viên. Trong năm 2022, đã có hơn 20.800 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn ở Mỹ, gồm cả các vụ giết người và tự sát, theo Gun Violence Archive, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận. Trao đổi với VOA từ San Jose, bang California, ông Phạm Hoài Bắc, một cử tri độc lập hiện đã về hưu, nhận định việc cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật này một cách bất khả kháng trước những vụ xả súng xảy ra dồn dập đánh động toàn xã hội Mỹ. Nó giúp ổn định một phần xã hội nhưng vẫn chưa đủ và chưa đi đến đâu, ông nói. Chẳng qua nó chỉ là hình thức, ông nói thêm, nó chỉ nhằm xoa dịu những chết chóc và những vết thương do bạo lực súng đạn gây ra ở Mỹ lâu nay. Ông cho rằng các thượng nghị sĩ và dân biểu đảng Cộng hòa vốn lâu nay vẫn quyết liệt phản đối việc áp đặt các hạn chế về sở hữu súng đạn, bỏ phiếu cho dự luật này là vì có thể trong số các cử tri của họ có người đòi tăng cường kiểm soát súng đạn nên họ cần phải có động thái nào đó để lấy phiếu cử tri. Dẫn ra vụ thảm sát ở Uvalde với tay súng vừa mới tròn 18 tuổi, ông Bắc nói không hợp lý chút nào khi luật Mỹ quy định một thanh niên phải đủ 21 tuổi mới được quyền mua thuốc lá hay bia rượu, trong khi để sở hữu được súng thì chỉ cần đủ 18 tuổi.
Tôi là người đã từng phải đi ra chiến trường ở Việt Nam, nên là tôi hiểu rằng là cái súng đạn á, cái người mà cầm một cái súng ở trong người là cái người mà phải có một cái sự bình tĩnh nhất định, phải có một cái sự mà nghĩa là hiểu rằng là cái nguy hiểm của cái súng nó là gì.
Ông Bắc, vốn từng là phóng viên chiến trường của Đài Phát thanh Quân đội Việt Nam Cộng hòa, nói với VOA. Đối với thanh niên 18 tuổi thì tôi e rằng do máu thanh niên mới lớn rất hiếu thắng. Khi họ có cây súng cầm ra đường như vậy thì việc bắn người là khó lòng tránh khỏi, ông phân tích. Ông Bắc nói tu chính án thứ hai vốn cho phép người dân Mỹ được quyền sở hữu súng để tự vệ là không có gì sai. Nhưng để người dân Mỹ ra đường không còn phải lo sợ thì súng đạn phải ở trong mức được kiểm soát. Do đó ông đề xuất nâng độ tuổi người được phép sở hữu súng và đối với một vấn đề có thể gây hại cho xã hội như sở hữu súng thì cần phải nâng cao trách nhiệm của người có súng. Ông cho biết bản thân ông từ sau cuộc chiến ở Việt Nam, ông không bao giờ đụng đến súng đạn nữa vì khi mình mang súng vào người, mình phải có trách nhiệm rất lớn với chính mình và xã hội.
Đối với súng đạn thì nó không phải là một trò chơi, súng đạn là một cái thứ vũ khí giết người. Thì nếu mà anh có đó thì anh phải hiểu được cái trách nhiệm của anh. Anh phải qua một cái khóa, ít nhất là một cái khóa để dạy về cái nguy hại súng. Nếu mà anh không biết, và ít nhất là anh phải biết cách sử dụng súng, biết cách chỗ, cái nơi trốn để cất súng và những cái tất cả những cái trách nhiệm liên đới tới mình khi mình có cái súng như vậy.
Khi học xong được chứng nhận thì mới được mua súng. Ông nói, so sánh việc này với việc muốn lái xe phải có bằng lái và chỉ ra ngay cả quân nhân muốn sử dụng súng cũng phải trải qua vài tháng huấn luyện với đạn giả. Ông chỉ trích luật pháp lơ là vấn đề trách nhiệm của người có súng. Ông ví dụ nếu ai đó có súng bị kẻ khác lấy trộm để đi gây án thì người đó chỉ cần báo cáo mất cây súng đó, ngoài ra không phải chịu trách nhiệm gì. Từ kinh nghiệm chiến trường của mình, ông nói các khẩu súng bán tự động hiện vẫn đang được cho phép người dân sử dụng hợp pháp ở Mỹ, có sức công phá rất mạnh nên chỉ dùng cho chiến tranh mà thôi. Nếu có kẻ cướp đột nhập vào nhà thì mình dùng shotgun, tức súng hoa cải thôi cũng đủ, chứ cần gì dùng đến khẩu AR-15, ông đặt vấn đề. Súng đó ngay cả thợ săn cũng không dùng đến. Về đề xuất trang bị cho giáo viên súng để bảo vệ học sinh hay bố trí thêm cảnh sát ở các trường học, ông Bắc nhận định là điều ngu xuẩn của các chính trị gia muốn đẩy trách nhiệm về bạo lực súng đạn lên người khác. Các chính trị gia cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều ít nhiều nhận tiền tài trợ của NRA, tức Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Những đồng tiền vận động hành lang đó khiến họ không mở miệng được, ông chỉ trích. Theo lập luận của ông thì giáo viên chỉ được đào tạo để truyền thụ kiến thức cho học sinh và không có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các em, và dẫn ra một phân tích mà ông đã xem qua cho thấy xác suất thành công của việc giáo viên có súng trong tất cả các kịch bản xả súng hàng loạt là chưa tới 1%. Về đề xuất tăng cường thêm cảnh sát ở các trường học, ông Bắc cho rằng sẽ khiến những kẻ có mưu đồ xả súng phải tính toán kỹ hơn, nhưng nó lại đặt gánh nặng quá mức lên chính quyền các địa phương khi phải tìm ngân sách trang trải.
Sau khi đính hôn, An Đi Tài Ngọc Huỳnh quyết định đến Ukraine để tham gia chiến đấu cùng quân đội ở đây, chống lại các lực lượng của Nga. Đó là một quyết định khiến gia đình của vị hôn thê của anh lo sợ, nhưng vẫn ủng hộ điều mà anh cho là lẽ phải khi giúp những người dân đang chịu khổ vì cuộc chiến ở Ukraine. Ngay sau khi chiến tranh nổ ra, An Đi thấy rất xúc động trước những tin tức mà cậu ấy thấy và thực sự cảm thấy muốn đi theo tiếng gọi để giúp đỡ những người mà cậu ấy thấy đang chịu đau khổ. Bà Dalla Joy Black, mẹ của vị hôn thê của Andy Tài, nói với VOA. Hai tuần sau khi tổ chức lễ đính hôn với Joy Black, con gái bà Dalla, Andy Tài sinh ra và lớn lên trong một gia đình di dân Việt ở California, lên đường tới Ukraine ngày 8 tháng 4. Hơn 2 tháng sau đó, gia đình không có tin tức gì từ Andy Tài, cựu lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhưng không có kinh nghiệm chiến trường. Gia đình bà Dalla đã báo tin việc Andy Tài, 27 tuổi, mất tích ở Ukraine với các quan chức của tiểu bang Alabama, nơi Andy Tài sinh sống trong 2 năm qua để được gần với vị hôn thê của mình. Trong một thông cáo đưa ra hôm 15 tháng 6, dân biểu Robert Underhold, đại diện hạt 4 của Alabama, cho biết ông đang giúp gia đình Andy Tài tìm kiếm anh và gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao cũng như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Những hình ảnh đầu tiên của Andy Tài và Alexander Drucki, một cựu binh Mỹ khác cũng bị bắt khi chiến đấu cùng quân đội Ukraine, lần đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 16 tháng 6, một ngày trước khi truyền thông nhà nước Nga công bố đoạn video cho thấy Andy Tài cùng người đồng hương Drucki nói rằng họ chống lại chiến tranh bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga. Với những gì cậu ấy nói trên truyền thông Nga, chúng tôi không tin là những người bị bắt giữ có tự do để nói theo lương tâm của họ, bà Dalla cho biết và nói rằng gia đình bà vui vì được nghe giọng nói của Andy Tài, người mà bà đã coi là con trai trong gia đình. Điện Kremlin hôm 21 tháng 6 nói rằng họ không biết hiện tại hai cựu binh Mỹ bị bắt khi đang chiến đấu ở Ukraine đang bị giam giữ ở đâu. Vị hôn thê của Andy Tài, cô Joy, nói với CNN hồi tuần trước rằng cựu binh Mỹ gốc Việt bị mất tích sau khi tham gia một trận chiến đấu gần Kharkiv. Trong video mà truyền thông nhà nước Nga đưa ra sau đó, Andy Tài và người đồng hương cũng đến từ Alabama, nói họ bị các lực lượng do Nga hậu thuẫn bắt giữ. Dẫn một nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn Interfax của Nga nói rằng họ bị lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền đông Ukraine bắt giữ. Một tòa án của vùng lãnh thổ ly khai được Nga công nhận đã tuyên án tử hình 2 công dân Anh và 1 công dân Maroc vì chiến đấu chống lại quân Nga. Theo một trong những đồng đội của Andy Tài nói với Daily Mail, 2 cựu binh Mỹ nằm trong nhóm 10 người bảo vệ Kharkiv hồi tuần trước và bị phục kích bởi quân Nga. Người đồng đội giấu tên cho biết rằng Andy Tài và Alex đã vô hiệu hóa một chiếc xe tăng Nga bằng lựu đạn, nhưng sau đó bị lạc trong làn khói mù của làn đạn bắn trả. Nhóm này sau đó đã không thể tìm thấy 2 cựu binh Mỹ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21 tháng 6 nói rằng Moscow không thể loại trừ khả năng 2 công dân Mỹ đang bị giam giữ sẽ tránh khỏi án tử hình nếu bị đưa ra xét xử ở một lãnh thổ ly khai. Mặc dù Nga không có án tử hình, nhưng Donetsk và Luhansk, 2 vùng lãnh thổ Cộng hòa ly khai được Tổng thống Vladimir Putin công nhận hồi cuối tháng 2, áp dụng mức án này. Gọi các cựu binh Mỹ là lính đánh thuê được trả tiền, ông Peskov nói rằng họ không được bảo vệ bởi Công ước Geneva, vốn đề ra cách thức đối xử với các tù nhân chiến tranh. Gia đình bà Dalla phản đối những gì mà Điện Kremlin nói về Andy Tài và Alex và cho rằng theo định nghĩa của Công ước Geneva, 2 cựu binh Mỹ đang bị giam giữ không phải là lính đánh thuê. Họ là tù nhân chiến tranh, bà Dallon nói, và khẳng định Anitai tình nguyện đi chiến đấu ở Ukraine và thậm chí bỏ tiền túi của mình, hơn 6.000 đô để đi chiến đấu với mục đích giành lại tự do cho Ukraine. Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 21 tháng 6 về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố của ông Peskov rằng hai cựu binh Mỹ không được công ước Geneva bảo vệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Washington Ned Price nói rằng Hoa Kỳ mong đợi và trên thực tế luật pháp quốc tế và luật chiến tranh mong đợi cũng như yêu cầu rằng tất cả những ai bị bắt giữ trên chiến trường sẽ được đối xử nhân đạo và với sự tôn trọng phù hợp với luật chiến tranh. Ông Price cho biết Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Nga và các bên ủy quyền của họ một cách công khai và cả riêng tư phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong việc đối xử với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người bị bắt trong chiến trận ở Ukraine. Bà Dollar cho biết gia đình bà hài lòng với sự nghiêm túc của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các cơ quan và tổ chức khác đang nỗ lực tìm cách đưa vị hôn thê của con gái bà cùng người đồng hương đang bị bắt giữ về nước. Trước đó, trong ngày 21 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói rằng đây không phải là lúc và thời điểm để các công dân Mỹ đi tới Ukraine. Đây là chiến tranh, và nếu bạn muốn giúp đỡ những người dân Ukraine, có rất nhiều các cách khác để làm điều đó hơn là đặt bản thân mình vào nơi nguy hiểm giữa chiến trường. Cô Joy là người đầu tiên biết về quyết định tham gia chiến đấu ở Ukraine của vị hôn thê của mình, bà Dalla cho biết. Chúng tôi, đặc biệt là Joy, đã muốn nói với Andy ở lại đây và được an toàn, bà Dalla nói. Nhưng bà cũng nói rằng chúng tôi không thể yêu cầu Andy không phải là mình, là người đàn ông mà cậu ấy muốn khi thấy sự đau khổ và tin rằng có thể giúp đỡ. Bà Dalla cho biết gia đình và bạn bè Andy Tài mặc dù lo sợ về quyết định đi chiến đấu ở Ukraine, nhưng cũng ủng hộ việc ra đi của anh khi anh muốn làm điều mà anh cho là lời kêu gọi của Chúa vì lẽ phải. Andy rời bỏ vị hôn thê, gia đình và cộng đồng nhà thờ của cậu ấy để đi làm việc mà cậu ấy thấy cần phải làm. Và điều đó thật là đáng ngưỡng mộ, Hannah Stephens, một người bạn cùng đi nhà thờ với Andy Tài ở Trinity, Alabama, bày tỏ trên trang Facebook cá nhân. Cô Stephens còn viết rằng Andy từ bỏ sự an bình, sự an toàn và sự tự do của mình ở đây trên đất Mỹ để tới Ukraine để giúp đỡ những người không thể tự vệ, để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trước khi lên đường tới Ukraine ngày 8 tháng 4, Andy Tài nói với ABC rằng anh biết có thể mất mạng sống nhưng sẵn sàng đánh đổi nó để làm những gì anh tin là đúng và lẽ phải. Hơn 2 tuần qua là khoảng thời gian khó khăn cho gia đình bà Dalla và cả gia đình bố mẹ đẻ của Andy Tài ở quận Cam. Nhưng bà Dalla cho biết họ không từ bỏ hy vọng về ngày đoàn tụ. Andy và Joy sẽ cưới nhau ngay sau khi cậu ấy trở về bình an. Chúng tôi hy vọng và tin điều đó sẽ xảy ra, bà Dalla nói. Bà còn nói thêm rằng chúng tôi lạc quan về điều đó và nó sẽ là một sự đoàn tụ tuyệt vời, một lễ ân mừng lớn và chúng tôi mong chờ điều đó.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thu hút nhiều sự chú ý diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 6 ở Madrid, khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO công bố bản khái niệm chiến lược mới, trong đó Nga bị NATO xác định là mối đe dọa trực tiếp và rõ rệt nhất đối với an ninh của khối đồng minh, một điều không gây ngạc nhiên. Đồng thời, văn bản quan trọng này nói Trung Quốc, nước nằm cách Đại Tây Dương gần 6.000 km, là nguồn cơn của những thách thức mang tính hệ thống. Những dấu ấn khác của hội nghị là các nước NATO cũng nhất trí tăng mạnh khả năng phòng thủ với việc mở rộng lực lượng phản ứng nhanh từ 40.000 quân lên thành 300.000 quân và xem xét kết nạp thêm 2 thành viên là Phần Lan và Thụy Điển. Các diễn biến kể trên đang làm cho nhiều người đặt câu hỏi liệu NATO trở nên hùng mạnh hơn có phải là một điều tốt và có phải là khối này với Mỹ là thành viên hàng đầu đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với cả Nga và Trung Quốc cùng một lúc. Tổng thống Nga Vladimir Putin hẳn là đã không ngờ rằng khi ông ta ra lệnh cho xe tăng tiến vào xâm lược Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay, điều mà ông nhận lại là giờ đây NATO sắp kết nạp thêm 2 thành viên và tăng cường lực lượng chiến đấu ở một loạt nước xung quanh Nga gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia. Điều kể trên khá là nghịch lý theo các bài tường thuật của AP và Time, bởi vì việc NATO mở rộng trong những năm trước đây đã làm nảy sinh sự hoang tưởng trong đầu ông Putin, dẫn đến việc ông ta kiếm cớ xâm lược một nước láng giềng có chủ quyền. Nhưng nay thì khối NATO lại còn mở rộng hơn nữa. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Mỹ, phạm vi đối phó của khối còn bao gồm cả việc kiềm chế Trung Quốc. Stuart Crawford, một nhà phân tích quốc phòng, từng là trung tá trong quân đội Anh, nhận xét trong một bài viết đăng trên Time hôm 29 tháng 6, ta có thể xem cuộc tấn công của Putin vào Ukraine là đòn phủ đầu để chặn việc Ukraine gia nhập NATO. Việc này làm cho ông ta ở vào vị thế thậm chí còn yếu hơn trước. Mặc dù vậy, bài báo của cây viết Charlie Campbell đăng trên Time lưu ý rằng tình hình hiện nay làm nảy sinh những lo ngại rằng các sai lầm trong quá khứ có thể lặp lại, chẳng hạn như việc Hitler lấy cớ nước Đức bị o ép sau Thế chiến I để biện minh cho đệ tam đế chế và đã dẫn đến Thế chiến II, cũng như có mối lo rằng một NATO hùng mạnh hơn có nguy cơ tạo ra những phe đối địch nhau trên thế giới. Bài viết trích dẫn ông Robert Hunter, đại sứ của Mỹ tại NATO thời cuối những năm 1990, nói rằng có nguy cơ là các bài học lịch sử bị lãng quên. Ông Hunter chỉ ra rằng hồi những năm 1990, các nhà lãnh đạo thế giới biết rằng sẽ chẳng có thể làm nên chuyện gì nếu ta đẩy nước Nga ra xa. Chúng ta không muốn làm cái điều đã xảy ra với nước Đức năm 1919 khi Đức thua trong Thế chiến I. Điều đó được hiểu rõ cho đến khi người ta cố tình không hiểu. Một ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vừa qua là bàn thảo cách chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và bảo đảm rằng một cuộc đổ máu như vậy không thể xảy ra nữa. Tuy nhiên, việc NATO sắp tăng từ 30 lên 32 thành viên và đang bổ sung thêm quân ở những nơi được xem là trọng yếu, trong khi Nga tuyên bố có những hành động đáp trả như có thể trao cho đồng minh Belarus vũ khí hạt nhân là những diễn biến sẽ không làm hạ nhiệt của tình trạng căng thẳng giữa khối liên minh và nước Nga, ít nhất là trong ngắn hạn, các bài viết trên Time và AP đưa ra quan sát. Bên cạnh đó, sự kiện gây nhiều chú ý là việc NATO tiếp tục nhắm đến Trung Quốc nhiều hơn, các bài tường thuật của AP, CNN và Time cho hay. Hội nghị của NATO có sự hiện diện của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand với tư cách là quan sát viên là bằng chứng củng cố cho việc khối liên minh ngày càng cảnh giác với Bắc Kinh. Động thái của Trung Quốc ủng hộ Nga mặc nhiên làm cho khối liên minh tăng cường sự chú ý của họ đến quốc gia khổng lồ ở châu Á. Nhưng liệu cách tiếp cận đó của NATO có phải là một diễn biến tích cực? Các nhà phân tích đang đặt câu hỏi rằng Bắc Kinh có thể trả đũa như thế nào nếu Mỹ tiếp tục lôi kéo để các nước láng giềng của Trung Quốc ở châu Á trở nên thân thiết hơn với NATO. Mặc dù tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 11 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ khẳng định chúng tôi không mong có cuộc chiến tranh lạnh mới, không tìm cách lập NATO ở châu Á hay một khu vực bị chia rẽ thành các khối đối địch. Nhưng bài viết của Time cho rằng khi mà an ninh của châu Á trở nên chủ yếu xoay quanh việc kiềm chế Trung Quốc, giống như an ninh châu Âu trở nên thuần túy là tập trung vào ngăn cản Nga, đó chính là các mối nguy cơ. Đó là Bắc Kinh xác định rằng họ bị cấu trúc an ninh phương Tây cô lập quá thể, nên họ không còn có cách nào khác là phải cố gắng phá hoại nó. Hàn Quốc và Nhật Bản càng liên kết chặt chẽ hơn với NATO thì Trung Quốc càng liên kết chặt chẽ hơn với Nga. Lauren Goldstein, giám đốc chuyên trách tương tác với châu Á, thuộc tổ chức nghiên cứu tư vấn Defense Priorities, có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ, nói. Trong khối NATO cũng vẫn đang có những quan điểm khác biệt về cách thức xử lý Trung Quốc, CNN cho hay. Nhà nghiên cứu về an ninh châu Âu Pierre Arros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Paris tóm lược về hai luồng quan điểm khác biệt nhau như sau. Liệu ta có muốn làm cho khối của hai con quỷ rồng và gấu vững mạnh thêm để chứng tỏ rằng rõ ràng là có một cuộc chiến tranh lạnh về ý thức hệ giữa một bên là các nền dân chủ và một bên là các nhà nước chuyên chế bởi vì điều đó thật thuận tiện để mà nói ra, hay là dùng một chiến lược tốt hơn, đó là nói rằng hai nước đó, Trung Quốc và Nga, là hai đấu sĩ khác nhau mà thậm chí một ngày nào đó trong tương lai họ có thể chính là đối thủ của nhau. Nhiều nhà quan sát khẳng định rằng về nhiều mặt, Trung Quốc chứ không phải là phương Tây, chính là mối đe dọa trực tiếp hơn đối với nước Nga, nhất là xét về đường biên giới chung rất dài và quân đội ngày càng mạnh lên của Trung Quốc.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.